Tác phẩm Chờ bay. Tác giả Trần Đức Tiến. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thiên Ân. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Chờ bay. Phải sau rất nhiều lần đi máy bay, mình mới ngẫm ra một điều. Thú vị hơn cả là lúc ngồi chờ bay, chứ không phải lúc máy bay đã đưa mình vi vu trên 9 tầng trời. Ra sân bay lần nào cũng thích đi sớm, trước vài 3 giờ đồng hồ là thường. Chính vì thế mà có những lần được nơi này nơi kia mời mọc tham gia công chuyện gì đó. Khi xong việc, họ chu đáo cho xe cơ quan đưa ra tận sân bay. Thú thực là mình không thấy thoải mái lắm, vì lái xe thường tính giờ rất khích. Tới nơi, có khi chỉ kịp làm thủ tục là ra máy bay luôn. Mình vẫn muốn tự mình đi taxi, chủ động giờ giấc, để có thời gian thật thư thả, ngồi trong phòng chờ. Có những hôm máy bay bị chậm, thiên hạ sốt ruột kêu ca phàn nàn. Mình gọi điện báo tin cho người nhà hay bạn bè, nghe họ suýt xoa, thương mình rủi ro, xuất hành phải giờ xấu, ngày xấu. Mình cũng giả vờ tỏ ra ngán ngẩm, nhưng trong bụng thấy bình yên như không. Lại khoan khoái kiếm một chỗ nhâm nhi ly cà phê, hoặc dạo qua mấy quầy hàng bán đồ lưu niệm, các loại quà bánh. Ai bảo mua quà ở sân bay là dại, vì giá có thể đắt hơn nhiều so với mua ở ngoài, nhưng có dịp là mình vẫn mua quà sân bay. Khi được ai đó tặng quà mua ở sân bay, mình cũng thấy thích, thấy quý. Không phải vì chất lượng hay giá tiền, mà vì một cái gì đó rất khó nói. Ở nhà nhớ nhau, chạy ra ngoài, mua quà gửi tặng nhau là chuyện rất bình thường. Nhưng quà ở sân bay là kỷ niệm về chuyến đi. Và trong chuyến đi đó, cũng hàm chứa sự bất định và lãng mạn. Phòng chờ sân bay thường không chật chội, nhếch nhác như ở bến ô tô hay ga tàu hỏa. Ngồi trong phòng chờ tha hồ ngắm nhìn thiên hạ, quần áo, hành lý, mặt mũi, dáng dấp của từng người lướt qua trước mặt, hay chỉ bất động thu vào một góc, cảm nhận được bao niềm vui, nỗi sầu muộn, lo lắng, hồi hộp, bình thản, lạnh lùng. Thời buổi công nghệ thông tin rất nhiều người giết thì giờ bằng cách chúi mũi vào màn hình điện thoại hay máy tính bảng. Không như các sân bay Tây, ở sân bay ta cũng như ga tàu hỏa, bến xe ô tô, hiếm người đọc sách. Mình cũng có điện thoại thông minh, nhưng mình không chơi game, lướt mạng, vào Facebook lúc chờ bay. Mình thích gọi cho bạn bè, người mà mình hay gọi để chuyện trò tào lao trong những lúc ngồi chờ bay là anh Hắc. Anh Hắc cũng là dân viết lách như mình, không hiểu những lúc ấy giọng mình có gì đặc biệt mà mới chỉ thoáng nghe câu đầu. Anh đã hỏi thế nào, lại đang chờ bay à? Hiểu nhau đến chân tơ kẻ tóc, nên chuyện gì cũng có thể nói, có thể kể cho nhau nghe. Công việc, quan hệ, tâm trạng, những dự định, những mối tình bèo dạt mây trôi, cuối cùng thế nào cũng quay về màn thở than quen thuộc. Viết khó quá, càng viết càng thấy khó. Viết cái gì để mình không lặp lại mình bây giờ? Hỏi xong mới thấy buồn cười. Đời người là một chuỗi lặp đi lặp lại, muốn không lặp, muốn là thiên tài. Chỉ có cách từ bỏ cuộc sống này nhanh nhanh. Chuyện nọ, xỏ chuyện kia, hết khôn dồn đến dại, thao thao bất tuyệt, nói khẽ, cười khẽ, mà nhiều khi kéo dài nửa tiếng, cả tiếng đồng hồ. Nhưng cũng có những lúc chỉ ngồi im lặng, nhìn ngắm, rất ít khi gặp người quen trong phòng chờ sân bay. Một hôm trời xuống đất khiến thế nào, mình nhìn thấy Quy. Người còn chút dư sắc dư hương nào của người đẹp nổi tiếng thời sinh viên trong mình hài bà khách đang chờ lên máy bay. Ngồi cách mình 3 hàng ghế, hình như Quy đi cùng con trai và cháu nội. Anh con trai mặt mũi hơi thộm, quần áo cẩu thả, đi đôi giày da khủng, kiểu giày sĩ quan quân đội từ mấy thập niên trước. Thằng bé chừng 4-5 tuổi nghịch ngợm luôn chân luôn tay. Nó chạy nhảy luồn lách từ chỗ này qua chỗ khác, thỉnh thoảng lại mân mê sợ mó vào túi hành lý của ai đó. Quy kéo thằng bé lại, quay sang anh con trai gắt, mày để mắt đến con mày một tí chứ. Ông bố trẻ nhìn con, cười hề hề, hư nào, ăn đòn giờ, hư nào. Quy không nhịn được, bặm môi, phát đen đét vào mông thằng bé. Mình cố tình nhìn Quy lâu lâu, thử xem cô bạn xinh đẹp cùng lớp ngày nào có nhận ra mình không. Nhưng hoa hậu hết đát chỉ cau có, đảo mắt qua lão già quá tuổi hưu, cách ba hàng ghế một thoáng, mặt lạnh tanh. Tự nhiên trong lòng thấy có chút ngao ngán. À, thì ra người ta có thể quen nhau tóc xanh lạ nhau tóc bạc, đâu cần phải đợi sang cõi nào. Một lần khác, mình tình cờ phát hiện ra Ca. Nói phát hiện không ngoa tí nào, bởi trước đó khá lâu bạn bè đã kháo nhau ầm lên. Ca mất tích. Ca từng có mấy năm làm chung cơ quan. Với mình, thời đổi mới, kinh tế thị trường, Ca bỏ biên chế cơ quan, ra thành phố tính làm ăn lớn. Hùng vốn đầu tư in các loại lịch, liên kết làm xuất bản, mở cửa hiệu sách. Có dạo còn nhảy sang kinh doanh bất động sản. Ít khi gặp lại, chỉ nghe nói giàu lên nhanh, nhà lầu xe hơi vợ mới, vẫn đang son thế mà đùng phát lặng không sủi bọt. Không ai còn nhìn thấy mặt mũi, gọi điện chỉ thấy ò ý e, hỏi thăm vợ, vợ đã chuyển nhà đi tỉnh khác. Bạn bè ngơ ngác đoán già, đoán non, làm ăn thua lỗ, vỡ nợ, vợ phụ tình bỏ trốn. Năm ngoái có một anh ngoài Bắc chuyển hẳn vào Nam định cư, anh hồi chiến tranh cùng đơn vị với Ca. Nghe bảo hai người từng vào sống ra chết với nhau ở chiến trường. Giờ có điều kiện sống gần nhau nên việc đầu tiên là tìm đến nhau. Anh ta đến xin mình địa chỉ của Ca để liên hệ. Mình cười. Dân đi lại nhiều trên giang hồ còn tìm không ra. Tôi chịu. Vậy mà không phải gã nhà văn kim doanh nhân bấy lâu biệt tích. Không phải Ca thì là ai kia? Người đàn ông có cái lưng khòm khòm, mái tóc xõa che nửa mặt vừa qua cửa an ninh, kéo theo chiếc vali xẹp lép vào phòng chờ. Lẻo đẻo phía sau Ca là một người đàn bà nhà quê, có dáng vẻ của kẻ lần đầu bước chân ra khỏi làng. Mình đoán là vợ cũ của Ca, linh tính ngăn mình lên tiếng gọi. Người ta đã rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, phải lảng tránh tất cả. Tất phải có nỗi niềm bất hạnh, đau đớn khó nói. Đừng gợi lại vết thương của họ, nhưng tưởng tượng là quyền mình, không ai cấm. Mình rút điện thoại, không gọi cho bạn bè Ca để báo tin, mà gọi cho anh Hắc. Thế nào? Lại đang chờ bay à? Không, em đang bay. Anh Hắc có vẻ ngạc nhiên, đang bay mà còn gọi. Mình cười, ngồi trên máy bay chỉ bay đến một cái đích duy nhất là sân bay phía trước. Ngồi trong phòng chờ mình có thể bay đến bất cứ nơi nào. Giờ em đang bay theo một số phận. 14 tháng 3 năm 2016. Đường chưa đi còn đó. Cụ Nguyễn Tuân, sinh thời vốn nổi tiếng là người thích đi. Khi cho in cuốn truyện dài Thiếu quê hương, đã mượn một câu của cụ Paul Morand để trang trọng đưa lên trang nhất, làm lời đề từ. Ta muốn sau khi ta chết, có người thuộc gia ta làm chiếc vali. Chết không có nghĩa là dừng bước, ước hóa thân làm chiếc vali để tiếp tục dài dài những cuộc lên đường. Mê xây dịch giang hồ cỡ ấy thì mình cứ mạnh dạn hình dung. Lúc còn khỏe mạnh, chưa biết chừng những khi đi qua cửa hải quan, hai cụ nhà văn một tay một ta này sẵn sàng cho nhân viên đấy. Đóng lên người mình con dấu xuất nhập cảnh. Và rồi các cụ tha hồ hãnh diện khi thấy in hằn trên lưng trên ngực. Không phải những vết bầm, miệng chén giác hơi lúc trái gió trở trời. Mà là chi chích, hình chữ nhật, hình vuông, cỡ bao diêm với dòng chữ in ngày tháng, địa danh xanh đen đỏ tím. Mình là kẻ hậu sinh, bái phục khi đọc các cụ. Nhưng mình đi không nhiều, ít có điều kiện là một chuyện. Chuyện khác bản tính ngại đi, chính vì thế mà có những chuyến đi, với ai đó có thể là rất béo bở, nhưng mình thì từ chối. Chưa bao giờ có ai ới một tiếng là đi, kiểu đi lấy được. Có lần N bạn mình mời xuống chơi dưới Cà Mau, thấy hay hay buộc miệng reo trong điện thoại, ok mình chưa đi Cà Mau bao giờ. N ngạc nhiên, bao nhiêu năm sống trong Nam mà chưa từng đi Cà Mau à? Thì đã sao, mình còn chưa ra con đảo. Côn Đảo là huyện thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vùng đất gắn bó với mình đã 30 năm. Tài nghe ấn đi dây lát, chắc ở đầu dây đằng kia. Người đối thoại đang trò mắt kinh ngạc. Cũng phải thôi với anh N. Người đã từng đặt chân lên hầu hết các nơi trong nước, đã từng một mình với chiếc ba lô lang thang, bến xe, bến tàu, đã từng nhiều lần nhảy xe đò từ Cà Mau lên Sài Gòn chỉ để uống cốc bia với một người bạn rồi nhảy xe đò về Cà Mau trong hai ngày, thì việc mình mang tiếng dân cầm bút lại chưa biết Cà Mau, chưa biết Côn Đảo, hẳn nhiên là một thứ người quái đản khó có thể chấp nhận. Mình bèn chữa thẹn cho mình và chữa sốc cho N. Nếu cứ nhất thiết phải biết Cà Mau, biết Côn Đảo mới gọi là biết. Thôi bố ạ, à, đừng lẻo mép. Chảy thay xác ra như thế bao nhiêu năm. Mà sống và biết được thì cũng lạ. Sống được chứ, mình vẫn sống. Vẫn cảm thấy ổn và luôn trung thành với nguyên tắc tự mình đề ra cho mình. Chỉ khăn gói lên đường khi nào thấy chán ở nhà. Có người bảo đi nhiều làm gì, bao nhiêu ngõ ngách trong tâm hồn mình còn chưa đi hết. Nghe qua thấy hơi hướng cái giọng kẻ cả của ông thầy đời. Nhưng một lần có việc mình phải đi sâu vào các ngõ ngách, không phải ngõ ngách tâm hồn mà là ngõ ngách của cái thành phố nơi mình ở theo nghĩa đen, mới ngẫm ra lời nói ấy không hẳn vô lý. Lần ấy bạn nhờ tìm mua cho căn nhà. Nhà ít tiền, đương nhiên chỉ có trong hẻm nhỏ phố vắng. Một người, một xe máy, mình nhẫn nha len lỏi đi, càng đi càng kinh ngạc. Có nhiều phố, nhiều hẻm, nhiều khu dân cư trong lòng thành phố này, không quá xa nhà mình như chưa lần nào mình đặt chân tới. Khung cảnh lạ, người lạ, bao cảnh đời tưởng chỉ thấy qua sách vở, phim ảnh, giờ hiển hiện ngay trước mắt. Cái thành phố bé con ngỡ như quá quen thuộc sau mấy chục năm chung sống, hóa ra vẫn tiềm tàng lắm sự bất ngờ. Chợt nghĩ nếu như mình cứ ngủ ở đường phố ấy, trong con hẻm ấy, trong ngôi nhà ấy, thì đời mình sẽ như thế nào? Môi trường khác, láng giềng khác, bạn bè khác, những niềm vui, nỗi buồn, những mối quan tâm hạnh phúc hay bất hạnh, có thể cũng khác. Mình có còn là mình hoàn toàn như bây giờ nữa không? Đã từng trải qua khá nhiều lần chuyển nhà, mỗi lần kê dọn xong chiếc giường nằm, chiếc bàn làm việc lại rùng mình cảm nhận được hơi thở mới của vận mệnh. Mở toan các giác quan, chịu khó thẩm thấu nghiền ngẫm, đi cho hết mọi đường ngang ngõ tắt, để mắt đến cả những góc khuất tăm tối trong tâm hồn mình, chắc hẳn sẽ phát hiện ra lắm điều kỳ thú. Nhưng muốn vậy, cần phải có một sự từng trải và dũng cảm nhất định nào đó. Vân Vi hồi lâu, nhớ đến cái truyện ngắn lâu nay mình vẫn cho là một trong những cái hay nhất của cố nhà văn Nguyễn Minh Châu, truyện Bến Quê. Nghĩ những nhân vật chính trong truyện đi nhiều, đi khắp nơi, chân trời góc biển nào cũng từng có mặt. Đến khi chuẩn bị cho mình chuyến đi xa, đi vào cõi vĩnh hằng, Nhĩ mới chợt nhận ra và thèm khát điên cuồng được đặt chân lên cái mảnh đất bé bé bên kia sông, cái bến quê gần gũi, bình dị của con sông vô danh chạy trước hiên nhà. Sức tàn lực kiệt đành phải nhờ thằng con làm hộ mình cái việc tưởng như vu vơ đó, và đuột ga ông bú quặng lên cái nhìn thằng bé mãi chơi, thiếu chút nữa bỏ lỡ chuyến đò ngang duy nhất trong ngày. Mất cả đời đi xa mà vẫn chưa biết đi gần như Nhĩ, kể cũng đau thật. Nhưng nhiều khi xa hay gần cũng còn tùy thuộc vào rất nhiều thứ. Thử đọc lại mấy dòng tùy bút của cụ Nguyễn Tuân để xem cái tinh thần biền biệt vô vọng mang hơi hướng cuộc đưa tiễn kinh kha năm xưa liệu có bị thời gian, thời đại làm cho hư hao đi tí nào không. Chuyến này anh đi một hơi thấu mãi vào lục tỉnh Nam Kỳ lập nghiệp. Thân bằng cố hữu đưa tiễn ở sân ga Hà Nội ồn quá, thiếu một chút nghi lễ và thêm một tí bùi ngùi nữa thì đủ là cảnh tế sống một anh tráng sĩ đời chiến quốc tại bên bờ sông Dịch, một đi không trở về. Gió xuân cuối mùa chiều nay ở bến ga thế mà cũng lạnh. Tùy bút một. Thưa, lục tỉnh Nam Kỳ ở đây chính là vùng đất Nam Bộ, từ Đồng Nai đổ vào đến chót mũi Cà Mau, hay gọi cách khác là các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ bây giờ. Từ Hà Nội đi vào, nếu thông đồng bén giọt và ung dung ngồi trên Boeing hay Airbus sáng hay bay chiều đến, thì còn nếu không, cứ nới lỏng hầu bao, lại được thoải mái ngắm hai bên đường, thì chọn xe lửa thống nhất hay xe khách giường nằm cũng chỉ rong ruổi mất vài ba ngày đêm. Khi viết những dòng tùy bút trên, chắc chắn cụ Nguyễn đã biết đến ô tô, tàu hỏa, nhưng đường cao tốc hay Boeing, Airbus thì chưa có trong kho từ vựng của cụ. Computer, smartphone, internet lại càng không. Từ Bắc vào Nam ngày ấy xa lăng lắc, nhưng bây giờ cách nửa vòng trái đất với một đại dương mênh mông như anh, như Mỹ thì cũng chỉ tựa tựa như mấy anh hàng xóm bên kia cái ao bèo thôi, cụ ơi. Phương tiện triệt tiêu bao nhiêu thời gian, quãng đường tác động đến tâm lý con người theo một cách nào đó, khiến cho những cuộc chia ly bên sông Dịch ngày hôm nay bớt lạnh. Bạn có nghĩ đôi khi đi càng xa là giống như về càng gần không? Hồi nhỏ có một ước mơ cứ trở đi trở lại trong tâm trí mình. Mơ một lần được đến thăm quê hương, thăm ngôi đền của Tristan Andersen, nhà văn với những câu chuyện cổ tích lừng danh thế giới, với một đứa trẻ con sinh ra, lớn lên trong ngôi làng Việt nghèo khó, heo hút như mình, thì ước mơ đó dường như là quá xa vời. Nhưng trong trường hợp này, tiến sĩ Joseph Murphy, người cổ xứ nhiệt thành cho niềm tin vào tiềm thức, đã đúng. Mình nuôi giữ điều đó, ước mơ đó đến 50 năm. Cho đến tuổi 60, tiềm thức mới thực thi quyền năng và sức mạnh vốn có. Bất ngờ dành cho mình phần thưởng là chuyến đi thăm Đan Mạch. Để đến được Odense, thành phố quê hương của Andersen, phải đi tàu hỏa từ thủ đô Copenhagen mất chừng hơn 2 giờ đồng hồ. Có lúc đoàn tàu băng qua đoạn đường hầm dài ngót chục cây số, chìm sâu dưới đáy biển, khi bên trên tàu bè vẫn qua lại bình thường. Suốt dọc đường, Odense, cái tên nghe yêu như một âm hưởng dịu dàng thốt ra từ miệng người đẹp, ngân nga hoài trong lòng mình. Odense xinh đẹp và cổ kính, không thấy nhà cao tầng, những con đường nho nhỏ lát đá, những dãy phố khiêm nhường với gam màu nâu xám, ấm áp. Người bạn Đan Mạch đi cùng chỉ cho xem ngôi nhà được xây từ năm 1636. Trải qua suýt soát 4 thế kỷ, ngôi nhà vẫn nguyên vẹn, yên bình, nằm giữa bao ngôi nhà mới khác, và ống khói trên mái bếp vẫn đang lặng lẽ, tỏa ra làn khói mỏng. Trung tâm văn hóa Andersen, trong một khán phòng nhỏ dăm 30 chỗ ngồi, hàng tuần vẫn diễn ra cuộc gặp gỡ giữa các em thiếu nhi với nàng tiên cá có giọng hát mê hồn. Chú lính chị dũng cảm, chàng hoàng tử hào hoa, nàng công chúa kiều diễm, vị hoàng đế ở truồng. Bảo tàng Andersen vườn cây rợp mát, những chiếc ghế gỗ dài cho du khách nghỉ chân và thấp thoáng những bức tượng nhân vật trong truyện cổ tích của nhà văn. Góc khu bảo tàng là ngôi nhà nhỏ nơi Andersen ra đời. Trong nhà còn nguyên những chiếc bàn gỗ thấp, trên đó ngổn ngang nào là búa, kìm, nào khuôn giày, đinh, nào dây gai, những vật dụng để đóng giày, sửa giày từ thời ông và bố của nhà văn để lại. Về thăm Odense ở tận xứ Bắc Âu mà bỗng thấy như được về quê mình, bàng hoàng nghe tiếng chuông thánh đường Estigenot ngân vang như chuông nhà thờ St. Thomas thao động mặt hồ Vị Xuyên. Và có phải Nam Định kia không? Cái thành phố nhỏ bé bình dị, cửa ngõ làng mình dẫn ra thế giới, chập chờn những mái phố bạc màu, những vỉa hè xưa cũ. Mấy ông bà bạn thân ngồi cà phê giao ban buổi sáng với nhau, thỉnh thoảng lại bàn chuyện đi. Cuối năm nay ra Huế, hưởng thú mưa dầm, rồi quay về hẻm khuất Hội An, nếm cao lầu bánh vạt. Ra Diên năm sau lên Sa Pa ngắm tuyết rơi, ước gì trúng số bao cả bọn đi châu Âu, chỉ cần đủ tiền bay, sang bên đó thì bạn bè không thiếu. Những chuyến đi dài đi ngắn, chưa có cơ hội khởi hành, nhưng lo gì, chưa đi, đường vẫn còn đó. Mà nghĩ cho cùng thì lúc nào chẳng đang ở trên đường. Cuộc đời của mỗi người luôn là cuộc hành hương dằn dặt đến miền vô tận. 7 tháng 5 năm 2016. Quê nhà chìm nổi. Anh cần gọi điện cho mình, khoe cuối tháng sau lại rời, nếu thuận buồm xuôi gió, cuốn sách của tôi sẽ in xong. Ô, vậy thì mừng cho anh quá, thật bỏ công bao ngày thấp thỏm chờ đợi. À, phải tâm huyết kỳ công lắm anh cần mới hoàn thành được cuốn sách, sưu tầm, biên soạn, dịch thuật. Lọ mọ ngồi mổ cò từng chữ trên máy vi tính, rồi tham khảo ý kiến người này người kia, nhờ hiểu đính, xong bản thảo, lại chạy ngược chạy xuôi tìm nguồn tài trợ, kinh phí, in ấn, tác phẩm đầu tiên mà cũng có thể là tác phẩm duy nhất của ông già nhà quê để bước sang tuổi 70. Anh Cần cũng cùng lứa với anh trai mình, đàn em tụi mình cách xa thế hệ, các ông anh nên ngày còn ở quê chẳng mấy khi gần gũi nhau. Mãi đến lúc bắt tay vào làm cuốn sách, anh Cần mới liên hệ, người Bắc kẻ Nam, cũng chỉ gặp gỡ trao đổi với nhau qua điện thoại. Sách của anh là tập hợp những tư liệu lịch sử, văn hóa về cái làng của mình, chủ yếu là về ngôi đình làng, ngôi đình cổ đã mấy trăm năm tuổi, đánh vật với chữ nghĩa, mong được cống hiến chút sức tàn vào việc lưu giữ cho đời sau hồn vía của cái mảnh đất sinh ra mình, của quê hương mình, há không phải là một nghĩa cử đáng trân trọng hay sao? Chú còn nhớ bài Minh khắc trên tấm gỗ sơn son thép vàng treo ở chính điện ngôi đình không? Tôi vẫn lấn cấn về mấy chữ trong đó. Chú xem lại giúp tôi lần cuối nha. Có gì cần trao đổi, alo ngay cho tôi. Vẫn còn đủ thời gian để chỉnh sửa chú ạ. Cảm cái sự tận tình của anh Cần, Mình mở ngay máy tính ra đọc lại. Thần chi vi, đức kỳ thịnh hỷ hồ, thị chi nhi phất kiến, thính chi nhi phất văn. Lạ, lần nào cũng thấy phản phất hơi thở người xưa qua những dòng chữ cổ, nghĩa đầy đủ của ca bài là như thế này. Đức của thần vốn đã hưng thịnh lắm thay, đức ấy nhìn không thấy, nghe không được, mà giữ cho tiền bạc, của cải không bị hao tổn. Thất thoát, khiến dân chúng tự tâm kính phục, đời đời thờ cúng. Đức ấy mênh mông trước mặt, bên phải, bên trái ta, tưởng như bí ẩn mà hóa ra sáng tỏ, không gì có thể che mờ được vẻ sáng láng, rực rỡ như ngọc này. Làng mình ngày trước là cái rốn của vùng đồng chim trũng, mùa lục nước dâng trắng đồng mênh mông như biển, làng lôi thôi đảo nhỏ phập phồng, trẻ con tụi mình đi học phải chống thuyền nan, thi sĩ Xuân Diệu không hiểu nguồn cơn nào xui khiến bất ngờ xuất hiện trên sân trường mình như một cơn nắng hửng giữa ngày mưa u ám, tóc bồng bềnh gợn sóng, mắt lim dim ngất ngư. Ông đọc những câu thơ mới viết còn hôi hổi nóng về cái nơi vừa chân ướt chân ráo ghé đến. Cứ một hòn đất chìm bằng ba hòn đất nổi, một con đường đồng chim bằng bảy đường đồng bãi. Thầy trò chúng mình ngồi dưới há hốc miệng, mình chiêm ngưỡng nhà thơ đến độ lạc cả thần hồn. Tóc ông xõa, mắt ông nheo, miệng ông khéo, giọng ông du dương lên bổng xuống trầm. Xem ông còn sướng hơn nghe thơ, cho đến tận giờ vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên được nhìn được nghe Xuân Diệu. Ngập úng, không đường, không điện, ăn độn, tắm ao. Học đến cấp 2 nhưng mình còn chưa biết đôi giày đôi dép là gì. Thế nhưng làng nổi danh vì nghề thợ mộc, đình chùa miếu mạo cung điện, nhiều nơi in dấu bàn tay tài hoa của thợ mộc làng mình. Phủ Thiên Trường, khu đô Hoa Lư, phố cổ Thăng Long, chùa Keo Thái Bình, cung đình Huế. Hầu hết đàn ông theo nghề này quanh năm chỉ làm ăn xa, chỉ về làng vào những dịp giỗ Tết. Đàn bà ở nhà làm ruộng, nhờ kiếm được đồng ra đồng vào từ nghề mộc. Đời sống của dân làng khá khẩm hơn hẳn những vùng xung quanh. Sử sách còn ghi, người có công đầu đưa nghề mộc về đây chính là danh nhân Trương Hán Siêu, con người nổi tiếng với những bước thăng trầm chúng quan trường và những án văn chương bất hủ. Trong đó có Bạch Đằng Giang Phú. Dọc đường giang hồ gió bụi, có lần ông dừng chân tá túc ngay trong cái xóm của mình. Thấy dân làng quanh năm chân lắm tay bùn mà vẫn nghèo khổ, ông cất công đi rước một bí kíp thợ mộc ở nơi khác về để truyền nghề. Khi ông mất, dân làng lập miếu thờ, miếu Quý Du, tên xóm ngày trước, còn ngôi đền thờ tổ nghề mộc dựng cạnh chùa thì gọi là Mộc Từ. Miếu Quý Du vẫn còn cho đến hôm nay, nhưng Mộc Từ thì đã bị dỡ bỏ từ những năm 70 của thế kỷ trước. Mình rời làng đi từ năm 17 tuổi, hơn 40 năm, gần Bắc xa Nam, trụ lại nơi nào, nơi ấy là quê, họa hoàng lắm mới có dịp quay về chốn cũ. Mỗi lần như vậy lại ngẩn ngơ trước một nếp nhà, một bụi tre, một lối ngõ, một khúc sông. Vẫn những mái nghèo rạ rơm nắng mưa bạc phết, vẫn con đường rất quanh co, phủ đầy lá tre rụng. Những dáng người lam lũ như chậm chậm bước ra từ ký ức. Con sông êm đềm trong vắt, từng in bóng những cánh buồm xuôi ngược, giờ đặt kính bèo tay. Đến bên này sông, vùng tay ném hòn đất cũng qua được bờ. Trời, làng mình sau 40 năm đây ư, nhỏ lại, ngắn hơn, cũ đi. Mà sao vắng vẻ, không gà gái, không chó sủa, không trẻ con nô đùa. Vừa quen, vừa lạ, vừa muốn dừng chân lâu lâu, vừa muốn bước ra khỏi làng. Trên Facebook có anh chàng xin kết bạn với mình tự giới thiệu là người cùng làng. Mãi mới nhớ ra là con cháu nhà ấy nhà nọ, không những cùng làng mà còn cùng xóm. Hồi mình ở làng thì cậu nhóc còn nhúc bọ, quen là quen biết với bố mẹ mình cơ. Ông bà ấy năm nay rời còn để sống thì cũng ngót nghét 80. Con trai út của ông bà gả trai vừa trở thành bạn mình trên mạng, giờ vợ con đề huề, cả gia đình hiện đang cư trú ở Cộng hòa Séc. Chú có biết vì sao cháu bỏ làng đi không? Vượng, đồng hương xóm ngày nào, giờ là công dân Séc chat với mình. Rồi không cần chờ lâu, anh ta khoe luôn là vì cái vụ ông bà gia công đấy, chú nhớ không? Mình lặng người, nhớ chứ sao không? Bà thợ mộc, cũng người trong xóm, quanh năm vắt dùi đục đi ăn cơm thiên hạ, bỏ đành bỏ đọa người vợ ở nhà vò vỏ một mình. Bỗng một hôm có tin đồn, gã giang hồ từng vênh vang với mọi người vì túi tiền rủng rỉnh, tên đàn ông bạc tịnh bạc nghĩ ấy giờ đã phải đi ăn mày. Chính là gã ăn mày dở người bẩn thỉu bệnh hoạn, đang sống dẹo dọ trong cái xó chợ ngoài thành phố. Người làng kẻ lắc đầu cười nhạt, kẻ hủng hổ, đứng ra làm chứng, chỉ vẫn cắn răng âm thầm đi rước gã về, cả xóm xôn xao. Người nói bài thật, người nói bài giả, bài gia công. Khốn nổi trong mặt hắn cũng có những nét nhan nhác anh bày thật. Bắt đầu một trò đùa tai ác của định mệnh, người vợ quay cuồng trong cuộc giằng xé nội tâm dữ dội. Giằng xé giữa chồng thật và chồng giả, giữa hạnh phúc và bất hạnh, giữa trói buộc và giải thoát. Câu chuyện ngột ngạt về ngôi làng và những người dân mất căn cước, không có căn cước ấy ám ảnh rất lâu về sau. Hồi ấy có gần có lần mình gặp Vượng ở làng, cậu chàng 15-16 tuổi mà gương mặt già cất ấy ốm hỏi, chú đi nhiều, quen biết nhiều, xem thử nơi nào có việc gì hợp với cháu. Mình suýt phì cười, ơ cái câu này, làm như ở đâu cũng sẵn một kho việc cho chú mày ấy nhỉ. Và tớ thì lắm phép như phù thủy, chỉ cần vung chiếc đũa thần. Thế ở làng không còn việc gì cho bọn cháu à? Vượng thở dài, ra vào ông cụ non. Ôi dào ôi, chú còn lạ gì cái làng này. Cháu ngán nó đến tận cổ, chú nhớ thằng Quang không? Ấy đấy, Quang còi đấy. Bỏ học, bố đánh như chó, tuần trước bùm rồi. Mộc tự bị phá, nghề mộc thất truyền. Hết mở mày mở mặt với thiên hạ, Vượng thoát ly. Phất lên ở sếp là nhờ đánh quả đồ lót, đánh những chuyến hàng lớn từ Áo, Đức, Ba Lan. Thợ mộc tiềm tàng trở thành vua đồ lót, biến tấu ngoạn ngục của một đời người. Khoảng vài mươi năm trở lại đây, người làng mình bỏ đi làm ăn, sinh sống ở nơi khác nhiều lắm. Sơ sơ xung quanh xóm đã có 5-7 ngôi nhà bỏ không, cửa đóng then cài, thềm hoang cỏ mọc. Mà nói đâu xa, ngay như nhà cũ của mình đây, khi ông anh chuyển đi đã bán cho người khác, chủ mới mua xong cũng đóng cửa để đấy. Mình rẽ rào vào thăm, tường gạch thấm mưa lỡ lối, sân vườn tùm cây khôn dồn cây dại, đành ngậm ngùi, đi về, này, những lối này, năm xưa. Vơ vẩn hồi lâu, không hiểu sao lại sực nghĩ đến buổi dân làng từ biệt vị đại ân nhân Trương Hán Siêu. Sau khoảng thời gian bị biếm, ông lại được nhà vua gọi về ban cho chức tả giám nghị đại phu, rồi tiếp nữa là tham tri chính sự. Lễ nghi đưa tiễn diễn ra vào một sáng thu đẹp trời, trên bãi đất trống đầu làng, chỗ giao nhau giữa xóm 1, xóm 2 và xóm 4 bây giờ. Từ chỗ này, Trương Đại Nhân sẽ được trai làng võng ra Phú Cốc, qua một con đổi nhỏ lầy lội giữa cánh đồng nước chưa rút hết, rồi mới lên ngựa theo đê sông Cái ngược về Kinh Đô. Chia tay thật cảm động, Chiên Hán Siêu vẫn ngày thường sống chung với dân làng, bình dị áo vải guốc tre, nghĩ nhiều làm nhiều nói ít, thay cho những lời lưu luyến bùi ngùi, ông chỉ nhỏ nhẹ mấy lời gửi lại. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, biết giữ nghề, yêu nghề thì đời đời cơm no áo ấm, chẳng mấy nổi làng ta sẽ nổi danh thiên hạ. 100 năm sau, 200 năm sau, 500 năm sau, Trương Hán Siêu quả là nhà tiên tri. Cho đến ngày Mộc Từ bị xóa, thanh niên Vượng rời làng tìm cách phắn ra nước ngoài. Rồi anh cần thành ông lão 70, cặm cụi ngồi soạn cuốn sách tháng sau in, không biết còn mấy người quan tâm tìm đọc. Mình hiểu và yêu anh Cần. Ngày trẻ, mình cũng hăm hở một đi không trở lại. Đến khi có tuổi, tưởng là yên hàn nơi đất khách, bỗng những đêm mất ngủ nhớ về quê xưa. Nhưng mình cũng thông cảm cả với Vượng, với những người như gã, cả trái đất này là mái nhà chung. Chốn dung thân cho tất cả mọi người, sao cứ phải bận lòng mãi với một bờ tre, một bến nước, một ngôi đình, một tên làng tên xóm đã trở nên chật chội. Tập làm quen với những không gian sống đa chiều, mình tin ở một nơi nào đó trên cao xanh thăm thẳm, Trương Hán Siêu đang cúi nhìn cái làng nhỏ xíu của mình bây giờ và mỉm nụ cười bao dung. 4 tháng 7 năm 2016. Diều thức bay suốt đêm. Những buổi chiều mùa hè, lũ trẻ con xóm mình thường rủ nhau ra đầu ngõ, chơi thả diều, chỗ ấy hướng ra cánh đồng, bên dưới rặng tre râm mát. Hôm nào mê chơi, vui chân thì ra tận bờ ngang, Bờ ngang là con đường đáp nổi băng qua đồng, nối xóm mình với xóm ngoài, tha hồ có không gian thoáng đãng cho diều lên. Bọn líp nhíp 4-5 tuổi chơi diều lông gà, mấy chiếc lông gà buộc vào nhau bằng tơ chuối, dây diều cũng bằng tơ chuối. Những sợi tơ mảnh trắng muốt tước ra từ thân chuối tiêu nói vào nhau. Nhỉnh hơn vài ba tuổi thả én, tờ giấy xé ra từ vở học trò dán lên chiếc khung đơn sơ bằng mấy thanh đốm ghép lại, nối thêm chiếc đuôi cũng bằng giấy. Diều lông gà lơ lửng ngang ngọn chuối, án lên cao hơn, tầm ngọn tre, vẫy vẫy cái đuôi dài. Mình lớn hơn tuổi nhóc, mình chơi diều những chiếc diều thực sự. Tầm 10 tuổi là mình đã tự làm được diều, vài thanh tre cật để vót nang, mấy tờ giấy nho, một ít nhựa sung là phớt được một con diều ngon lành. Diều voi, diều bầu, diều cánh cốc. Tre với nhựa sung ở nhà quê lúc nào cũng sẵn. Thứ khó kiếm nhất chính là giấy nho. Thứ giấy ngày trước các cụ dùng để viết chữ nho còn gọi là giấy bản, vừa mềm, vừa dai. Ở làng mình lúc đó hầu như chỉ có một nguồn khai thác giấy nho duy nhất là kệ sách của cụ Đồ Nhân. Ông ngoại thằng Thắng Tò. Bọn mình phải bày đủ trò, nghĩ đủ mẹo để hối lộ, đánh lừa Thắng Tò, hòng kiếm được mấy tờ giấy nho quý như vàng, xé trộm từ sách của ông nó. Phất xong diều, phải lo tìm dây để thả. Dây diều của bọn mình thường là dây chuối. Chuối trồng đầy vườn, muốn lớn nhanh, thỉnh thoảng mẹ phải bóc đi một lớp bẹ già. Bẹ chuối phơi khô, cất đi dùng dần, bó rơm, bó rạ hay nhiều việc linh tinh khác. Bọn trẻ con xé nhỏ bẻ chú khô, nối lại thành dây diều. Đứa nào chơi sang thì dùng chỉ khâu. Giá 8 xu một cuộn, sang hơn nữa dùng dây gai, loại dây làm từ vỏ cây gai. Dây gai vừa chắc, vừa nhẹ, diều lên bổng mà không bao giờ sợ đứt dây. Nhưng than ôi, loại dây ấy mình chỉ biết thèm rõ rãi chứ, chưa bao giờ thửa riêng cho mình được một cuộn. Trải qua bao mùa hè làm bạn với diều, biết rõ tính nết từng loại diều, cũng như những cái tật của chúng. Diều voi mình thon, nam tính, lên mạnh, lên cao nhưng hay bổ nhào. Diều bầu nữ tính, mềm mại, ngoan hiền. Diều cánh cốc giống đàn bà mang bầu, ngực to, váy xòe rộng. Thả bao nhiêu dây cũng chỉ lên tà tà. Khi vót khung diều bao giờ cũng phải cân nặng nhẹ cho đều hai bên cánh. Diều không cân, lên cao bị nghiêng. Gặp gió mạnh xoay tròn chỉ trong trống gọi là diều ngoái cháo. Chữa diều nghiêng không khó, cứ bình tĩnh thu dây. Hạ xuống đất, dán thêm cho bên cánh nhẹ một mảnh giấy, được gài thêm cọng cỏ. Nếu buộc lèo chưa cân thì chỉnh lại lèo. Lèo dài, diều khó lên, lèo ngắn quá lại hay bị gập lèo. Tật nào cũng tìm ra cách sửa, chỉ có đứt dây là chịu thua. Dây chuối không dẻo, nói không chắc, hoặc dây chỉ thì quá mỏng manh, gió quái, giật một cái là đứt. Nếu đứt ở đoạn gần dưới đất, nhanh chân đuổi theo sợi dây lòng thòng thì có thể tóm lại kịp. Chứ ở đoạn gần diều thì chỉ có nước trơ mắt đứng nhìn. Con diều đứt dây như con chim gãy cánh bị gió thổi tạt, chấp chới xa dần. Nó có thể bay xa hàng mấy cây số mới từ từ hạ xuống, mắc vào ngọn cây, đâm đầu xuống ao, xuống hồ. Ngày hôm sau thì hướng diều lân la đi tìm, mai vớt vát được con diều rách hoặc con diều bị ngâm nước bụt hết giấy, chỉ còn trơ được bộ xương. Những con diều xinh xinh được gió, thả dây hết cỡ, dưới đất nhìn lên thấy bé như những cái lá mít. Thế mà nhiều hôm mê mẩn với diều đến sẩm tối chưa thèm biết đường về nhà. Trẻ con chơi diều trẻ con, người lớn thì chơi diều người lớn. Diều của người lớn đương nhiên phải to hơn và cầu kỳ hơn. Diều bòi mấy lớp giấy cho chắc, xong còn phải hái những quả hồng xanh, giả dập, lấy nhựa, tẩm cho diều thật kỹ, đem phơi nắng. Nhựa hồng khô xe, con diều ngã màu nâu bùn căng cứng, búng ngón tay kêu con con. Lỡ khi gặp cơn mưa bất ân, diều thu xuống vẫn cứng cáp lành lặn như thường. Khi đem thả những chiếc diều khủng ấy một đầu cuộn dây, phải được neo chặt vào chiếc cọc đóng sâu dưới đất. Đầu kia một hoặc hai người nâng diều lửa gió để đâm lên. Con diều trao bên này, trao bên kia mấy bận rồi lấy lại được thăng bằng, bắt đầu đòi dây. Người canh cuộn dây nhanh tay thả dây cho đều, để diều không gặp lèo. Chiếc diều của người lớn cũng là dây gai xe xăng, to như chiếc đũa ăn cơm. Diều đối dây lên vù vù, lên mãi khi đã đủ độ cao thì đứng im. Sợi dây cũng vừa đủ căng, không bị võng. Ở hội thi diều hàng năm còn có những con diều vĩ đại hơn nữa. Có khi người ta pha cả cây tre đực ra để vót nang làm khung diều. Khi thả, vài ba anh đàn ông lực lưỡng mới khên được diều đâm lên. cuộn dây bện chặt bằng lạt tre bánh tẻ, ngâm kỹ dưới đáy ao hối hả nhả ra, kêu ken két. Diều người lớn thường cổng thêm ống sáo, sáo đơn hoặc sáo kép. Tùy theo độ to nhỏ của diều mà lựa ống hớp, ống tre hay ống nứa làm sáo. Sáo đơn chỉ dùng một ống sáo rỗng. Hai đầu bịch lại bằng hai cái nắp gỗ có khe thủng gọi là miệng sáo. Sáo kép là hai tầng sáo gắn song song, tầng trên thường bé và ngắn hơn tầng dưới. Sau này đi nhiều nơi, mình thấy có những chiếc sáo diều đến 5-7 tầng, thậm chí nhiều hơn. Nhưng mình vẫn nghĩ 1-2 tầng như diều làng mình ngày trước là vừa. Mỗi ống sáo có một âm thanh riêng, tiếng trong, tiếng đục, tiếng dày, tiếng mỏng, tiếng trầm tĩnh, tiếng thất thanh, tùy thuộc cả vào độ dày mỏng, độ đầm của chất liệu làm ống sáo, vào miệng sáo rộng hẹp, vào tính khí con diều. Diều nào lên cao đứng im, diều nào càng lên cao càng dễ nghiêng đảo. 4-5 cái diều sáo thả lên làm đủ thành bản nhạc hòa tấu đồng quê, lúc réo rắt, lúc êm đềm. Những đêm trăng sáng, tiếng sáo diều hình như cũng trong trẻo hơn, vang xa hơn. Những con diều của người lớn thả trên trời đủ độ cao là không xuống nữa, đứng gió cũng không xuống, mưa nhỏ chẳng hề hấn gì. Có những đêm diều thức bay suốt đêm trên nóc làng, tiếng sáo càng về khuya càng mênh mang vời vợi. Tre nứa giấy, nhựa sung, nhựa hồng, dây gai, những thứ làm nên con diều đều thân thuộc, mộc mạc như hồn của đất đai. Ngày xưa thả diều là thả lên trời giấc mơ của đất. Anh Tùng là người làm sáo diều hay hơn cả. Sáo của anh không đều đều một giọng o o, u u như nhiều chiếc sáo khác. Chiều nào anh Tùng thả diều mọi người biết ngay. Tiếng sáo to, nhỏ lên bổng xuống trầm. Ầm vu, không lẫn đi đâu được. Chị thấm mê tiếng sáo ầm vu, nhưng chị đâu biết diều của ai và với ai. Chị không phải là người trong làng. Chị ở mãi trên Đà Tiềm, cách làng mình 4-5 cây số. Chị thấm bị bệnh khó ngủ, đêm nào cũng thức chong chong. Nhưng ban ngày có khi đang dở việc, chị đó lại thiếp đi giữa chừng. Người ta kể có hôm chị đang cấy ngoài đồng thì cơn buồn ngủ bất thần ập đến. Chị thế là cứ vừa cấy vừa ngủ, hết nắm mạ trên tay mà vẫn bước. Vẫn tiếp tục dúi tay trong xuống bùn. Đến lúc giật mình mở choàng mắt thấy cả một khoảng ruộng trắng bị bỏ lại sau lưng. Đêm đêm chị thấm trải chiếu ra nằm ngoài hè, ngửa mặt nhìn trời đếm sao, đếm đi đếm lại số sao trên khoảng trời từ ngọn tre cuối vườn sang nóc bếp nhà hàng xóm mà vẫn không sao chập mắt nổi. Những sợi dây thần kinh trong đầu chị diệu đi khi nghe tiếng sáo diều ầm vu u u. Cái thanh âm đặc biệt ấy giống như con thuyền bập bềnh để chị trôi đi thật xa, trôi vào miền chiêm bao. Nhưng có một đêm tiếng sáo lạ lùng bỗng như bị ngắt quãng, chị thấm choàng tỉnh, rõ ràng đã ầm vu bên tai, bỗng nhiên ủ ủ ủ ủ mấy tiếng như người đứt hơi, tất cả rơi vào thinh lặng. Những ngôi sao như sáng lên, chị thấm lại mở mắt chong chong nhìn sao trời. Sớm hôm sau, vừa ăn xong mấy củ khoai lót dạ để chuẩn bị ra đồng, chị thấy bóng người lạ thấp thoáng lại ngoài cổng rào của mình á. Chị đánh tiếng hỏi vọng ra. Người đàn ông vội vàng trả lời rồi đưa tay chỉ lên ngọn tre cuối vườn. Chị nhìn lên, chiếc diều cánh cốc to đùng mắc kẹt trên đó, cả hai cánh diều rách toạc. Con diều bị trọng thương vì gai tre đâm. Một đoạn dây ngắn lòng thòng dính theo diều. Người đàn ông lạ mặt ấy chính là anh Tùng. Sáng sớm, khi phát hiện ra diều đứt, dây bay mất, anh đã nương theo hướng gió chạy đi tìm. Chạy mãi lên Đà Tìm. Rồi trời đất rung rủi anh tìm đến bụi tre cuối vườn nhà chị thắm. Chị mở cổng cho anh vào tìm cách lấy lại diều. Vậy là nhờ có con diều đứt dây mối lái, anh Tùng gặp được chị thắm. Hai người phải lòng nhau. 1 năm sau, họ tổ chức đám cưới. Chị thắm khỏi tiệc căn bệnh mất ngủ. Anh Tùng cũng nghỉ chơi thả diều. Suốt ngày chỉ thấy anh chí thú với công việc đồng áng. Nghe nói nhiều người tìm đến hỏi mua ống sáo ầm vu. Có 102 của anh. Nhưng anh không bán, anh vẫn để sáo gắn với diều và đem cái kỷ niệm để đời ấy gác kỹ lên xà nhà. 13 tháng 7 năm 2016.